SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại với quý vị trong chương trình của tối nay. Và tất nhiên, những thông tin không thể thiếu được trong chương trình tối nay phải kể đến trận đấu vòng loại để giành cơ hội lọt vào World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam. Và sau đó là một bất ngờ vô cùng lớn trên sân đấu banh nỉ của US Open. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Hai đối thủ truyền kiếp và trong trận đấu này là trên sân đấu của Thái Lan, chúng ta nên nhớ điều đó. Thế nhưng những gì mà Việt Nam làm được có lẽ là một lần nữa lại khiến cho báo giới Thái Lan cũng như giới chuyên môn bóng đá của Thái Lan không mấy dễ chịu đâu anh.
Vâng, có thể nói lịch sử đối đầu của Việt Nam và Thái Lan thì đây được cho là hai đội kỳ phùng địch thủ ở khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng mà theo các cái con số thống kê, tức là Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau tổng cộng 25 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thế nhưng mà Thái Lan đã giành chiến thắng tới 17 lần, tức là ưu thế vượt trội nghiêng về phía Thái Lan. Thế nhưng mà kể từ khi ông Park Hang-seo nắm quyền lãnh đạo của đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam chưa hề thua Thái Lan, và thậm chí đội tuyển Việt Nam còn thắng Thái Lan ở 3 trận đấu gần đây nhất. Và chính vì thế mà bước vào trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá ít nhất là ngang bằng với Thái Lan, và người hâm mộ cũng như cổ động viên của Thái Lan thì rất là muốn được trả món nợ trước với đội tuyển Việt Nam. Và chính vì thế đội tuyển Thái Lan nhập cuộc với trận đấu này có thể nói là tự tin hơn, và đặc biệt là họ thi đấu mạch lạc. Nhưng dưới thời huấn luyện viên mới là ông huấn luyện viên người Nhật Bản Nisho, thì tôi cảm giác như là đây là trận đấu mà có quá nhiều điều để mất mà ít điều để được. Chính vì thế mà huấn luyện viên Nisho theo tôi nghĩ là đã sử dụng một cái lối chơi tương đối là an toàn, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái sự xuất sắc cái lối chơi của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vừa qua. Phát với đội hình của đội tuyển Thái Lan thì họ không có một cầu thủ nào là tiền đạo thực thụ. Đợt tập trung lần này thì ông Nisho chỉ có gọi đúng một tiền đạo thực thụ là Jared. Thế nhưng thậm chí anh cũng ngồi ngoài sân bằng ghế dự bị. Và cái kế hoạch của huấn luyện viên Nisho là ông muốn kiểm soát toàn bộ thế trận ở hàng tiền vệ, và sau đó dùng những cầu thủ tiền vệ tấn công sắc sảo và nhanh nhẹn để có thể nói xuyên phá qua hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng mà ông Park Hang-seo có thể nói là đã nắm rõ cái ý đồ của huấn luyện viên Nisho, và chính vì thế hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thi đấu khá là thấp và bọc lót cho nhau rất là tốt. Và chính đội Việt Nam mới là đội có nhiều những cơ hội mà ngon ăn hơn khi mà các cầu thủ chúng ta đã tận dụng việc là các cầu thủ của Thái Lan dồn lên chơi khá là cao, và sử dụng các đường tấn công, các đường phản công, thì các cầu thủ Việt Nam đã có không ít các cơ hội để đối mặt với thủ môn của đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng mà rất là tiếc là tiền đạo Văn Toàn, cầu thủ đang có cái phong độ rất là tốt ở giải V-League, thế nhưng trong một ngày không được may mắn thì anh có thể nói là bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội rất là tốt. Cơ hội đầu tiên ở ngay giây thứ 18, còn cơ hội thứ hai thì ở gần những phút cuối cùng khi mà anh có cơ hội một mình đối mặt với thủ môn của đội tuyển Thái Lan nhưng không kịp tung ra cú sút và để hậu vệ của Thái Lan có thể nói là băng vào để cắt quả bóng. Sau trận đấu này thì theo tôi nghĩ một kết quả hòa có lẽ là một kết quả hợp lý, và có lẽ nếu mà trước khi trận đấu này diễn ra, một kết quả hòa và mỗi đội giành một điểm có lẽ cũng đều làm hài lòng các hai vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan. Còn về phần đội tuyển Thái Lan, theo tôi nghĩ đây là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Nisho, và ông bắt đầu biết về các cầu thủ. Và trong trận đấu này, theo tôi nghĩ nếu mà đội tuyển Thái Lan thực sự tung hết mình ra đá và là tấn công thì có thể họ có thắng, nhưng cũng có thể họ sẽ thua rất là đậm. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Nisho đã không cho đội tuyển Thái Lan đá bung hết mình tấn công trong trận đấu này. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì có lẽ ông Park Hang-seo đã rất hiểu rất rõ cầu thủ của mình, và ông vẫn chọn một lối chơi hợp lý, tức là phòng ngự chặt và phản công nhanh. Nhưng điều đáng nói là đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại thì họ không có được phong độ tốt về mặt thể lực, đặc biệt là rất là nhiều các trụ cột bị chấn thương, như là Đoàn Văn Hậu, rồi là Nguyễn Trọng Hoàng thì vừa mới bình phục chấn thương, rồi cầu thủ rất là quan trọng là tiền vệ trung vệ Đình Trọng cũng bị chấn thương, rồi những cầu thủ trên hàng tấn công rất là hay như là Quang Hải, thì những cầu thủ này thi đấu cho câu lạc bộ của Hà Nội và họ đã bị vắt kiệt sức ở giải vô địch quốc gia, rồi là ở đấu trường AFC Cup. Và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam có một kết quả hòa trên sân của Thái Lan trong cái trận ra quân ở cái vòng loại thứ hai của World Cup khu vực châu Á, theo tôi nghĩ là một kết quả tốt, bởi vì đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan còn có 7 trận đấu nữa ở trước mặt, chứ không phải là chỉ có mỗi một trận đấu, và chính thế đây là một cuộc đua marathon chứ không phải là một cuộc đua nước rút.
Đúng vậy, và đây chỉ là một cái thời điểm trong cả một cái chiến dịch mà thôi. Chúng ta cũng chờ mong xem những trận đấu kế tiếp Thái Lan sẽ thể hiện như thế nào và Việt Nam thể hiện ra sao trên sân nhà của mình nữa. Có lẽ là không sao cả, một trận đấu hòa với đội tuyển Thái Lan là một tin khá vui, nhưng một tin còn vui hơn thế nữa đó là đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển U22 Trung Quốc. Mà đây lại là một trận đối đầu đặc biệt, không chỉ với các cầu thủ trẻ trên sân đầu mà với cả hai ông thầy nữa. Đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là sẽ còn để lại rất là nhiều dấu ấn trong lịch sử bóng đá của Việt Nam cũng như là cái sự nghiệp của ông Park Hang-seo đấy thưa anh.
Ngay sau khi mà trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup kết thúc thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tiền đạo Tiến Linh và các cái trợ lý huấn luyện viên của mình đã lên đường bay sang Trung Quốc để chỉ đạo cái trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Trung Quốc tại Trung Quốc. Đây có thể nói là một trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, thế nên là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tận mình tận tay chỉ đạo đội tuyển U22, bởi vì ở phía bên kia chiến tuyến người lãnh đạo đội tuyển U22 Trung Quốc là huấn luyện viên Gus Hiddink. Park Hang-seo và Gus Hiddink có thể nói là có một mối quan hệ rất là thân thiết khi mà hai ông thầy này đã từng làm việc với nhau tại đội tuyển Hàn Quốc cho kỳ World Cup năm 2002 trên sân của Hàn Quốc. Vào thời điểm đó thì đội tuyển Hàn Quốc đã vào đến tận bán kết của một kỳ World Cup, và đây là thành tích cao nhất của một đội tuyển châu Á ở các kỳ World Cup. Và chính vì thế mà mối quan hệ giữa Park Hang-seo và Gus Hiddink là một mối quan hệ rất là tốt đẹp, và bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo còn nói rằng là ông học được rất là nhiều điều từ Gus Hiddink, và những điều mà Park Hang-seo đã học tập được điều đó đã được thể hiện rất là rõ khi mà ông chỉ đạo đội tuyển U22 Việt Nam. Đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc, mặc dù thi đấu trên sân của Trung Quốc thì nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu lấn lướt, áp đảo và tạo ra vô vàn các cơ hội để ghi bàn, và hai trong số các cơ hội đó thì đã được tiền đạo Tiến Linh ghi kết thúc, và đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu này với tỷ số là 2-0. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn nói rằng là ông rất là bất ngờ khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt đến vậy. Và chúng ta phải nhớ rằng đây cũng chính là một bộ khung nằm cốt cho đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự SEA Games vào cuối năm nay. Đây là các cầu thủ ở lứa U22, thế nhưng mà chúng ta sẽ có thêm sự bổ sung của một số các cầu thủ hiện giờ đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia mà vẫn nằm ở trong độ tuổi U23, trong đó có Quang Hải, trong đó có Đoàn Văn Hậu, và trong đó có Duy Mạnh. Đây có thể nói là bộ khung tương đối tốt, và nếu như bổ sung thêm một số các ngôi sao đội tuyển quốc gia thì chúng ta có thể nói là sẽ có một cơ hội rất là lớn để lần đầu tiên giành một chiếc huy chương vàng ở cái kỳ SEA Games bóng đá SEA Games, và cái kỳ SEA Games sẽ diễn ra trong khoảng 2 tháng nữa tại Philippines, và chúng ta sẽ chờ xem đội tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào ở kỳ SEA Games lần này.
Tin vào một chiến thắng dành cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam, đó là điều mà người hâm mộ mong muốn từ giờ cho đến SEA Games rồi. Thế nhưng mà thưa anh, có lẽ là chúng ta phải nhìn lại, khi nhắc tới SEA Games, có lẽ chúng ta nhìn lại một chút cái khu vực Đông Nam Á, khu vực bóng đá của Đông Nam Á, chính xác là như vậy. Bởi vì những gì đẹp trên sân đấu cũng đã thể hiện ra rồi, còn những gì không đẹp thì cũng đã thể hiện ra, mà đặc biệt là đối với các cổ động viên trên sân đấu ở Jakarta của Indonesia trong trận giữa Indonesia gặp Malaysia vừa qua, một hình ảnh không hề đẹp một chút nào khi mà bạo lực nó lan tràn toàn bộ sân vận động thôi.
Vâng, cái trận đấu diễn ra cùng ngày với đội tuyển Thái Lan, giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam thì còn một trận đấu khác giữa đội tuyển Indonesia và Malaysia. Trong cái bảng đấu ở vòng loại thứ hai của World Cup tại khu vực châu Á thì Việt Nam và Thái Lan sẽ ở cùng bảng với Indonesia và Malaysia, và thêm một đội bóng nữa đến từ Trung Đông, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng mà với 4 đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á thì đây có thể nói là bảng đấu mang tính khu vực. Và cái sự cạnh tranh giữa các đội bóng ở trong khu vực là rất là lớn, và cái trận đấu giữa Indonesia và Malaysia đã thể hiện được hết bộ mặt của cái sự kình địch đó. Thi đấu trên sân nhà, Indonesia thi đấu tương đối hay, và họ có thể nói là gần như đã có được chiến thắng trong tay khi mà dẫn trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1 cho tới phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng đội tuyển Malaysia có thể nói mặc dù thi đấu trên sân khách trên chảo lửa của Indonesia, thế nhưng mà họ có thể nói đã trưởng thành hơn rất là nhiều và có được cái đầu lạnh, và họ đã ghi được 2 bàn để trong những phút cuối cùng của trận đấu, và qua đó lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 3-2 ngay trên sân nhà của Indonesia. Thế nhưng mà điều này đã khiến cho rất là nhiều các khán giả của Indonesia không hài lòng, và họ trở nên quá khích khi mà sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu thì họ đã tràn xuống sân và sau đó dùng các cái vật thể lạ để ném và tấn công cổ động viên của Malaysia. Và điều này có thể nói là những cái hành động rất là không đẹp. Và chúng ta biết rồi, cổ động viên của bóng đá, đặc biệt là những cái nền bóng đá đang phát triển, thì thông thường họ chưa thấy được hết cái vẻ đẹp của bóng đá, và đặc biệt là họ cổ vũ, thế nhưng mà rất là thiếu văn hóa. Và với các cái hành vi có thể nói là thô bạo của các cổ động viên Indonesia thì các cổ động viên của Malaysia, trong đấy có cả các quan chức của Liên đoàn bóng đá Malaysia, đã phải đá lại ở sân sau 2 tiếng để đợi các cổ động viên của Indonesia ra về trước. Và ngay sau cái sự việc này diễn ra thì Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Malaysia cùng với các cổ động viên của Malaysia. Thì đây có thể nói là một cái hành động rất là nhanh chóng để có thể nói là chữa lại những cái hành vi không đẹp của các cổ động viên Indonesia. Thế nhưng chúng ta thấy rồi, đội tuyển Việt Nam khi mà phải hành quân sang thi đấu tại các cái nước như là Indonesia hay là Malaysia, chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt là các cổ động viên của Việt Nam sẽ phải dè chừng về cái sự quá khích của cổ động viên của hai nước này. Nhưng mà một điều mà chúng tôi cũng muốn gửi tới các cổ động viên của Việt Nam là khi mà các đội bóng, đặc biệt là các đội bóng trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Malaysia, khi mà họ tới để tham dự theo dõi các cái trận đấu thi đấu với đội tuyển Việt Nam, thì mong rằng các cổ động viên của Việt Nam sẽ cổ vũ một cách có văn hóa hơn rất là nhiều và thể hiện được cái đẹp, cái sự có thể nói là cái tinh thần nhân văn của cái thể thao. Bởi vì chúng ta biết rồi, bóng đá chỉ là một môn thể thao, thế nhưng mà kết quả trên sân mới là điều quan trọng, chứ không phải là các cổ động viên có quá khích hay không.
Kết quả trên sân, đó là cái điều mà tất cả các nền bóng đá đều hướng tới để xây dựng cho mình một cái hướng phát triển trong tương lai. Và chính cổ động viên cũng là một phần đóng góp vào những cái điều đó, khi mà chúng ta nhớ lại những gì đã diễn ra trong các trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản gặp các đối thủ khác trên sân đấu World Cup cũng như là trong khu vực. Cổ động viên của họ hành xử đẹp thế nào, không những cổ vũ một cách văn minh mà họ dọn dẹp sạch sẽ, rác rưởi ở chính cái chỗ khán đài mà mình ngồi, tất cả những cái bài học đó. Và ngay cả cầu thủ của Nhật Bản họ cũng dọn dẹp sạch sẽ cái phòng thay đồ của họ sau mỗi trận đấu. Đó là hành động rất là đẹp mà tôi nghĩ rằng là không những cổ động viên mà nền bóng đá Việt Nam hay là trong khu vực cũng có thể học được. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta đến với sân banh nỉ của US Open khi mà một cơn địa chấn mới diễn ra. Và người ta đặt một câu hỏi là liệu rằng đế chế của Serena Williams, đế chế của nhà Williams đã bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia thưa anh?
Vâng, cái cơn địa chấn mà anh Ngọc nhắc tới đó chính là cái trận chung kết của giải Mỹ mở rộng ở nội dung nữ. Bước vào trận đấu này thì sau khi mà Naomi Osaka đã bất ngờ bị loại ở vòng 4 trước tay vợt Bencic của Thụy Sĩ, thì dường như cái ngôi sao mà có cơ hội lớn nhất để giành cái chức vô địch của giải Mỹ mở rộng đó chính là Serena Williams, khi mà cô có phong độ tốt mà lại thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng mà ở trong trận chung kết gặp một tay vợt trẻ đến từ Canada, đó là Bianca Andreescu, thì có thể nói là Serena Williams trước khi bước vào trận đấu này thì cũng nghĩ rằng mọi người đều cho rằng là có lẽ chức vô địch đã 70-80% thuộc về Serena Williams. Thế nhưng mà mọi việc trên sân lại diễn ra hoàn toàn không như mọi người dự đoán, khi mà tay vợt trẻ đến từ Canada, tay vợt mới 19 tuổi đến từ Canada đã thi đấu có thể nói là cực kỳ hay và cực kỳ tự tin. Điều này đã khiến cho bản thân Serena Williams rất là bất ngờ, và tôi cảm giác như là kể từ khi mà trở lại sân banh nỉ sau khi sinh con thì Serena Williams chưa có được cái sự tự tin cần thiết. Cô đã để cùng với trận thua trong cái giải Mỹ mở rộng lần này thì cô đã lọt vào 4 trận chung kết của Grand Slam và để thua cả 4 trận đấu, và cô đã để thua 2 trận đấu chung kết của Mỹ mở rộng liên tiếp. Và năm ngoái là cô thua Naomi Osaka, khi đó Naomi Osaka mới có 20 tuổi, và năm nay thì cô thua một tay vợt trẻ, Bianca Andreescu mới có 19 tuổi. Dường như sức mạnh của Serena Williams không còn đủ để có thể nói là uy hiếp sức mạnh của các cái tay vợt trẻ nữa rồi. Nhưng điều đáng nói là Serena Williams vẫn còn, đó là kinh nghiệm. Thế nhưng dường như cái kinh nghiệm thi đấu của cô đã không giúp cho cô vượt qua được tay vợt trẻ Bianca Andreescu vào ngày hôm qua. Nhưng dù chúng ta phải quay trở lại động viên và đặc biệt là có thể nói là chúc mừng cho Bianca Andreescu, bởi vì cô đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời. Và điều đáng nói là cô là tay vợt Canada đầu tiên giành được một giải Grand Slam, và đây có thể nói là một món quà rất là lớn đối với cả rất nhiều các cổ động viên manh nhỉ của Canada, bởi vì họ có rất là nhiều các cái tay vợt tên tuổi, và gần đây nhất là họ có hai tay vợt ở nội dung nữ thì có Eugenie Bouchers, thế nhưng mà những cái tay vợt trẻ của họ thì chưa giành được cái Grand Slam nào và chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ động viên. Thế nhưng mà Bianca Andreescu đã làm được điều mà có lẽ là những cái tay vợt đàn anh đến chị của họ chưa làm được. Và thêm một điều nữa là cô là tay vợt ở tuổi teen đầu tiên mà giành được một cái danh hiệu Grand Slam kể từ khi Maria Sharapova giành được cái danh hiệu Wimbledon ở tuổi 19 vào năm 2004. Chúng ta hy vọng rằng Bianca Andreescu sẽ tiếp tục thi đấu rất là tốt trong thời gian tới, để cùng với Naomi Osaka hay là Ashley Barty, là một cái lứa có thể nói là một lứa trẻ mới của làng quần vợt thế giới, để tiếp theo thế hệ của Serena Williams, Maria Sharapova hay là Angelique Kerber.
Và trong khi đó thì tại hạng mục nam của US Open, một lần nữa Rafael Nadal lại đăng quang, và lần này là Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha này, và anh chỉ còn kém Federer có đúng một danh hiệu nữa thôi. Nadal đã đánh bại tay vợt Medvedev sau 5 ván với tỷ số 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 và 6-4. Vâng, và với thông tin này thì cũng đã khép lại cho tạp chí thể thao tối nay. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.